tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc hoành hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7 cho đến nay và chỉ có khoảng một tuần gián đoạn. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, tàu Hải Dương địa chất 8 còn ngang nhiên tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Phan Thiết khoảng 185 km. Sau thời gian đầu im lặng, Việt Nam phản đối ngày càng kịch liệt và huy động lực lượng hải cảnh bám sát hoạt động của đội tàu Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, Việt Nam tìm cách vận động công luận quốc tế thông qua những tuyên bố quan ngại tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông đang bị đe dọa. Trung Quốc có ý đồ gì khi đưa tàu khảo sát quay lại vùng biển Việt Nam? Và Việt Nam có khả năng chống trả như thế nào? RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư Alexander Viewing, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii. Thưa giáo sư Vũ Vinh, tàu địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã hai lần thâm nhập khu vực bãi tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hiện nay thì vẫn đang hoạt động ở trong khu vực này. Thế thì Trung Quốc có ý đồ gì với sự kiện gây hấn mới nhất này ạ?
Tôi nghĩ là cái ý đồ lớn nhất của Trung Quốc là họ tiếp tục muốn hiện thực hóa cái yêu sách đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông. Yêu sách đó thì đương nhiên là đã bị tòa trọng tài quốc tế năm 2016 là bác bỏ. Thế nhưng mà Trung Quốc thấy là họ gần như là muốn làm gì cũng được cho nên họ tiếp tục hiện thực hóa thôi. Tôi nghĩ là những cái hành động vi phạm hiện nay của Trung Quốc là cũng có cái ý đồ là thiết lập một cái hiện thực mới ở khu vực Biển Đông. Nó thể hiện cái cán cân sức mạnh nghiêng về phía Trung Quốc. Đấy là một. Và thứ hai nữa là họ cũng muốn gây áp lực để mà Việt Nam và các nước ASEAN phải chấp nhận cái lập trường của họ về cái bản quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Vì như chúng ta biết là Trung Quốc và các nước ASEAN vẫn đang thương thảo về cái bản quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và mới đây năm 2018 thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cái đề nghị là phải ký kết cái bản quy tắc này trong vòng 3 năm tới, tức là đến năm 2021. Thì trong thời gian đó chính là cái thời gian mà Trung Quốc có thể nói là vừa đánh vừa đàm và đặc biệt là sẽ gây áp lực rất là mạnh trên thực địa để buộc các nước phải chấp nhận cái lập trường của Trung Quốc. Và điều thứ ba nữa thì tôi nghĩ cũng là một cái hình thức mà Trung Quốc muốn gây áp lực với Việt Nam để mà Việt Nam lo ngại và không dám nâng cao mối quan hệ với Mỹ đến mức đối tác chiến lược. Hiện nay mới chỉ là đối tác toàn diện thôi. Thì có cái dự định là Việt Nam và Mỹ cũng sẽ nâng quan hệ lên đối tác chiến lược khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ vào cuối năm nay. Thế thì những hành động này của Trung Quốc cũng có cái ý là làm cho lãnh đạo Việt Nam phải cân nhắc lại, suy nghĩ lại xem là có nên tiếp tục như thế nữa không.
Trường hợp bãi cạn Scarborough của Philippines bị Trung Quốc chiếm đoạt vào năm 2012 và trường hợp bãi tư chính hiện nay của Việt Nam thì có điểm gì giống và khác nhau? Philippines có Mỹ là đồng minh vào cái thời điểm đó mà vẫn bị mất.
Trường hợp mà như hiện nay chúng ta gọi là bãi tư chính, trên thực tế là không có gì xảy ra ở bãi tư chính cả. Hiện nay là cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra ở hai nơi, một là khu vực Block 0601 là nó nằm ở phía cao hơn tư chính rất là nhiều. Cái khu vực thứ hai là cái khu vực phía gần đảo Đá Tây của Việt Nam ấy, là nơi mà tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc nó đang khảo sát ấy, thì cũng không dính líu về bãi tư chính, chỉ có điều là ta cứ gọi như thế thôi, trước hết là phải nói rõ như thế. Còn cái khu vực mà mọi người vẫn hay gọi là bãi tư chính trên thực tế là có rất là nhiều những cái bãi ngầm, trong đó bãi tư chính là cái bãi nằm ở phía cực nam, rồi còn có nhiều bãi khác như là bãi Phúc Tần, bãi Phúc Nguyên, bãi Quế Đường, bãi Huyền Trân. Tôi nghĩ là tất cả những cái bãi này có vấn đề là đều nằm chìm ở dưới biển từ khoảng 6-7 mét cho đến 20 mấy mét. Nó khác với bãi Scarborough của Philippines là nó có những cái mỏm đá nhoi lên và thậm chí là có những lúc nó có một cái hồ ở bên trong. Đối với cái bãi đó thì cái sự chiếm đoạt cũng tương đối dễ dàng hơn rất là nhiều so với những cái bãi mình gọi là bãi nhưng thực ra là nó hoàn toàn chìm dưới biển, ra đấy nó chỉ có nước thôi. Nếu mà chiếm đoạt những cái đấy thì rất là khó. Trên thực tế là hiện nay Việt Nam đã xây dựng mười mấy cái nhà giàn ở khu vực bãi như là Tư Chính, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, Huyền Trân và về phía xa hơn là ngoài bãi Ba Kè. Thì Việt Nam đã có những nhà giàn như thế rồi. Bây giờ Trung Quốc mà muốn chiếm những khu vực này thì có lẽ là cũng phải mang cấu trúc tương tự như nhà giàn của Việt Nam đến và lắp đặt vào đấy. Những cái công việc này không phải là đơn giản. Đấy là một. Thứ hai nữa là cái sự khác biệt trong trường hợp Scarborough và trường hợp tạm gọi là Tư Chính ấy. Thì Scarborough ấy, cái vấn đề chủ quyền của nó vẫn có sự tranh chấp. Đứng về phía trung lập của quốc tế mà nói thì người ta không rõ là ai có chủ quyền ở đó. Thứ hai nữa là thời điểm năm 2012 thì chưa có phán quyết của tòa trọng tài vào năm 2016 cho nên là bên ngoài vẫn chưa rõ ràng là khu vực này nó thế nào. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta đã có cái phán quyết của tòa trọng tài vào năm 2016 rồi. Và cái vấn đề vùng đặc quyền kinh tế là rất rõ ràng rồi bởi vì là tòa trọng tài nói rằng là không một cái thực thể nào trong quần đảo Trường Sa mà có được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nó. Từ đó suy ra là cái vùng biển hiện nay mà đang có đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà ta tạm gọi là bãi tư chính ấy, thì là hoàn toàn là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và về mặt luật pháp quốc tế mà nói thì không thể gọi là vùng tranh chấp được. Nước thứ ba bên ngoài trung lập mà họ chấp nhận chiều theo luật pháp quốc tế thì họ sẽ phải thừa nhận là những vùng này là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc không có lý do gì để mà đòi hỏi chủ quyền cả, bởi vì là đường lưỡi bò yêu sách của Trung Quốc đã bị bác bỏ bởi phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 rồi. Có một điểm khác đặc biệt nữa là Philippines có Mỹ là đồng minh, Việt Nam thì không có ai là đồng minh cả. Thế nhưng mà thời điểm đó tuy rằng Mỹ là đồng minh của Philippines nhưng chính quyền Obama lại quá ngây thơ về cái ý đồ và hành vi của Trung Quốc. Do đó là thay vì đứng về phía Philippines để bảo vệ đồng minh thì họ lại đóng cái vai trò trung gian hòa giải. Cái điều đó nó dồn cho Philippines là một nước nhỏ vào một cái thế yếu hơn nữa và cuối cùng dẫn đến là Philippines bị mất cái bãi Scarborough vào tay Trung Quốc.
Thế vậy Việt Nam có nên tin vào hứa hẹn ủng hộ giúp đỡ của Mỹ hay không, trong khi đó chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay lại bắt đầu phàn nàn về việc là nhập siêu trong lĩnh vực thương mại từ Việt Nam?
Hiện nay thì chính quyền Trump tôi nghĩ không đến nỗi ngây thơ về những ý đồ và hành vi của Trung Quốc như chính quyền Obama. Họ đã lên tiếng nói rõ ràng là họ chống lại việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam ở vùng biển của mình. Và về vấn đề pháp lý là họ thấy rõ rằng vùng đó là thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Chỉ có điều là Mỹ không có quan hệ đồng minh, cũng chẳng có quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Việt Nam như là với Philippines thật cả. Cho nên là tôi không nghĩ rằng là việc Mỹ có hứa hẹn ủng hộ gì Việt Nam hay không, ngoài cái việc là chỉ tuyên bố như vậy thôi. Thế nhưng mà cái việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược thì đấy là cái việc lâu dài, không nên bị ảnh hưởng bởi chính quyền hiện nay là thế nào. Bản thân Việt Nam cũng nhận thức được cái thực tế là họ phải cân bằng cái mối quan hệ của họ với các nước. Khi mà họ đã có một mối quan hệ gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc thì đương nhiên là họ phải có một mối quan hệ đối tác chiến lược khá là toàn diện với Mỹ để cân bằng. Nhưng mà hiện nay quan hệ với Mỹ lại bị đặt ở cái cấp thấp, chỉ là một quan hệ toàn diện thôi. Rõ ràng là có cái độ vênh mà Việt Nam cũng sẽ cần phải lấp vào.
Thì theo giáo sư thì Việt Nam có những tiềm lực gì về ngoại giao quân sự để phản đối và đối phó với những hoạt động trên của Trung Quốc cũng như là chiến lược thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc ạ?
Với những cái mối quan hệ ngoại giao và những cái khả năng quân sự của Việt Nam hiện tại thì hoàn toàn là cái cán cân sức mạnh kể cả về ngoại giao lẫn quân sự là nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Cho nên là Việt Nam cái lực lượng chưa đủ mạnh để có thể thực sự phản phá những cái hoạt động của Trung Quốc. Việt Nam cũng kể cả về mặt ngoại giao lẫn về quân sự đều thiếu khả năng để mà răn đe Trung Quốc. Có thể nói thẳng như vậy, cho nên là những gì Việt Nam cố gắng làm ở Biển Đông chỉ là giữ những gì mình đang làm, chẳng hạn như các cái giàn khoan dầu đã khoan rồi thì vẫn tiếp tục giữ. Chứ còn bây giờ mà đặt thêm một cái giàn khoan mới cũng không phải là dễ dàng. Vì chúng ta đã biết là trong 2 năm vừa qua, năm 2017-2018, Việt Nam cũng muốn là đưa một số giàn khoan ra để mà khoan thăm dò và cuối cùng là phải rút về hoặc là thậm chí là phải hủy. Lần này đưa ra thì tiếp tục giữ được, nhưng mà khi mà tàu Trung Quốc xuống và khảo sát cả một vùng biển to như đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thì Việt Nam cũng không ngăn chặn được. Thì đấy là cái hiện tại. Hy vọng là những cái sự kiện như thế này nó sẽ có tác dụng như những cái cú hích giống như cái thời kỳ giàn khoan năm 2014 để Việt Nam thực sự đầu tư phát triển, tăng cường cái khả năng chống tiếp cận và cản phá cái sự lấn lướt của Trung Quốc trên thực địa, cũng như là mở rộng mối quan hệ ngoại giao. Vì nhìn ra về vấn đề ngoại giao thì thấy rằng là tiềm năng đủ để cho Việt Nam có thể cản phá được Trung Quốc, bởi vì các nước lớn trong khu vực như là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ đều có chung một lợi ích chiến lược là không để cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Vấn đề là những cái tiềm năng này vẫn chưa được khai phá một cách tương ứng với cái áp lực và cái thách thức từ phía Trung Quốc.
Thế phải chăng cái ưu tiên hiện nay là cần phải tập trung tố cáo Trung Quốc không tôn trọng luật pháp quốc tế và gây sức ép với cả Bắc Kinh trong hồ sơ này, thì qua đó mới lôi kéo được các nước như giáo sư vừa nêu tham gia tích cực hơn để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc?
Vâng, tôi nghĩ là về mặt trước mắt ấy, là Việt Nam vẫn chưa làm đủ mạnh bằng năm 2014. Năm 2014 là người ta đưa nhà báo quốc tế ra tận thực địa để quay phim chụp ảnh, để đưa những cái bằng chứng về sự ăn hiếp của Trung Quốc ra quốc tế. Và chính cái đấy theo tôi là nó cũng tác dụng không nhỏ đến cái việc mà buộc Trung Quốc phải rút cái giàn khoan sau 2 tháng rưỡi. Thế thì bây giờ rõ ràng là về mặt luật pháp quốc tế là Trung Quốc hoàn toàn sai, Việt Nam là đúng. Thì tại sao anh không đưa nhà báo quốc tế ra tận nơi, không công bố những hành động ở Trung Quốc ở ngoài biển để mà làm mất mặt Trung Quốc trên trường quốc tế? Thì tôi thấy rằng là cái hành động hiện nay của Việt Nam chưa đủ để Trung Quốc buộc phải trả giá. Chưa nói đến chuyện tăng cường những mối quan hệ với các nước lớn mà có thể giúp được mình và gây áp lực đối với Trung Quốc như là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Thì đây là vấn đề không thể giải quyết ngay bây giờ được, nhưng phải làm và phải đẩy mạnh nó lên để khi cần thì anh vận động người ta thì người ta sẽ có những hành động giúp được mình. Chẳng hạn như là một chương trình gọi là đưa tàu cảnh sát biển của một số nước như là Mỹ, Nhật hay Ấn Độ chẳng hạn nào giúp Việt Nam thực thi quyền chủ quyền của mình trong cái khu vực EEZ của Việt Nam. Cái này là hoàn toàn là phù hợp với luật pháp quốc tế, đã có rất là nhiều những cái tiền lệ trên thế giới đã làm rồi. Nhưng mà để mà làm được cái điều đó thì cũng phải bắt đầu vào lúc nào đó. Nhưng mà tôi chưa thấy cái chuyện người ta bắt đầu những cái công việc như thế này. Thì có thể nói là tiềm năng thì vẫn còn rất nhiều nhưng mà chưa được khai thác đầy đủ.
Vào đầu tháng 8 vừa rồi thì Việt Nam và Liên hiệp châu Âu bàn về hợp tác quốc phòng và hướng tới là một thỏa thuận khung nhân chuyến thăm Hà Nội của lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu là bà Mogherini. Thế gần đây là hai tướng không quân của Mỹ sang thăm Việt Nam và ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam. Thế vậy phải chăng Việt Nam đang công khai mở rộng hợp tác quân sự như vừa rồi có khai thác mà mục tiêu trước mắt là đối phó với cả sức mạnh của Trung Quốc ạ?
Thực ra thì Việt Nam cũng đã đi nhiều cái bước để mở rộng hợp tác quân sự với nhiều nước, bao gồm cả Nga, cả Mỹ, cả Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Pháp từ nhiều năm nay rồi. Những cái điều này nằm trong sách lược mà Việt Nam gọi là giữ nước từ xa, tức là một cái cách để mà cân bằng các cái mối đe dọa và đồng thời là san sẻ rủi ro, tránh bị phụ thuộc vào một đối tác nhất định. Chỉ có điều là những cái bước đi nó vẫn còn rất là rụt rè, bước đi nó còn rất là ngắn, chưa đủ để tạo ra những cái sự hợp tác sâu và mạnh đến mức độ mà có thể thực sự là nâng cao được khả năng của Việt Nam cũng như là tạo được cái sức mạnh răn đe đối với Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Alexander Vu Vinh.